Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay trước khi học bài mới á, nhà sư ôn lại cho các vị. Trước khi học bốn thiên đạo của chư thiên á, thì ôn lại một cái bài, hai bài học cũ, mà hai bài này rất cần để các vị nghe đi nghe lại nhiều lần để nhớ, khắn chặt cái tâm của mình với đạo. Bài kinh 843, 844, 845 ôn lại, tức là nhà sư đọc lướt qua thôi, chỉ nhắc những cái điểm cần nhớ thôi. Một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, trong vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Thế Tôn hỏi tôn giả Xá Lợi Phất, nói là dòng, thế nào là dòng? Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật: Thế Tôn nói dòng là tám thánh đạo. Cho nên ở đời chúng ta, ở trong thế gian chúng ta có cái dòng họ, mà người nào mà có được cái dòng họ đó, thí dụ như dòng họ Lê, dòng họ Trần, dòng họ Phạm, dòng họ Quỳnh, dòng họ Nguyễn, dòng họ Ngô, nhiều dòng lắm. Nhưng mà dòng họ nào cũng có cái họ tộc của dòng họ đó. Cho nên hãy dòng họ đó mà nhiều đời làm vua, làm chúa, làm quan, hay là làm các bậc thiện tri thức ấy, thì mình cũng vui. Hay là trong làng, trong xã thôi, mà ông cố, ông sơ, ông sẩm, ông nội của mình mà làm trưởng lão, các bô lão trong làng, đình, mình cũng vui. Các vị nghe kịp không? Thành ra bây giờ mình là đệ tử của Đức Phật thì mình phải hiểu được gọi là dòng họ Thích, đệ tử của Đức Phật là cái gì, thì các vị cũng để ý cho. Xá Lợi Phất ngài trả lời đó là tám thánh đạo. Thế Tôn lại hỏi Xá Lợi Phất nói về nhập lưu phần, thế nào là nhập lưu phần? Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có bốn thứ nhập lưu phần. Những gì là bốn? Đó là thân cận người tốt. Nhập lưu tức là cái thánh quả đầu tiên trong cái tứ thánh quả của bậc A La Hán hay của Sa Môn Hạnh á, tức là Tu Đà Hoàng nhập lưu. Mình gọi là Tu Đà Hoàng nhập lưu tức là mình vào cái sơ quả trong các cái đệ tử bậc thánh của Đức Phật. Thành ra các vị mà tu 10 năm, 20 năm, có vị tu 50 năm, có vị tu 60 năm, 70 năm, biết là mình còn có vài ba năm nữa mất. Mình phải rà soát lại coi mấy chục năm rồi đó mình tu mà mình có thọ nhận được cái ý pháp ở trong giáo pháp Đức Phật, để mai kia mình sống, hiện nay mình sống thì mình cũng an vui cái tâm tánh mình trong cái lớp đệ tử của Đức Phật. Mà mình tin rằng khi mình qua đời thì mình được nhập lưu vào cái dòng thánh của chư Phật. Các vị nghe kịp không? Chứ đừng có cái mình đang tu mà mình cũng lơ mơ lờ mờ, mình nói tôi không biết tu gì mà mai kia mốt nọ tôi già, tôi bệnh, tôi chết rồi tôi đi đâu đó. Tức là mình làm như mình chưa biết tu, tội nghiệp mình. Mà có vị tu cả nửa đời người, vị nào mà 60-70 có khi tu 40-50 năm rồi đó. Cho nên phải biết cái con đường mình đi. Các vị để ý, cho nên có người ở đời, các vị thấy không, lúc nhỏ không? Có những đứa nhỏ nó sinh ra nhưng mà cái gì mà nó không thích thì có nhiều đứa nhỏ nó thích kẹo, nhưng mà có đứa nó nhất định cha mẹ với thầy cô dạy ăn cũng phải có giờ, có giấc, có việc. Thành ra nó không ăn kẹo vậy cho nên răng nó ít hư. Thấy chưa? Còn đứa nhỏ nào mà nhỏ kẹo cứ ăn hoài, lớn lên mau hư răng. Chứ nhỏ mà thích kẹo cũng đâu có trạch, nhưng mà có đứa nó mà đó. Còn lớn lớn của mình cũng vậy, cứ sáng mà đánh răng rồi, ăn điểm tâm mà đánh răng rồi thôi đi không ăn, giờ trưa tới giờ ăn mới ăn. Thì đó cũng là cái tính người mà thành cái nếp đi đó. Cho nên các vị thấy không, tập mà cho một cái nếp tốt á, mà nó gắn chặt với cái tâm thức của mình. Cho nên ở đời ta gọi là trí thức hay là tri thức, là các vị biết tự trong cái đầu óc của họ nó sáng trước rồi. Nên là có đi chợ hay đi làm việc, đi chơi Nhưng người ta biết dù đi chơi cũng vậy, mà tới cái chỗ nào ai rủ cái gì đi nữa, mà ai có rủ bao nhiêu cũng không thèm đi đó. Chứ có người đi rồi quên đường về luôn. Có người đi chơi mà quên về nhà luôn. Thành ra như vậy tuổi con thì quên về với cha mẹ, mà tuổi vợ tuổi chồng nó quên về nhà với vợ chồng luôn. Thì cái đó cái các vị thêm có người đi chơi mà quên tuốt hết trơn à, hãy vui cái là quên tuốt đó. Thành ra mấy cái đó là mấy cái mà các Phật tử để ý, là cái trí của ai là của người đó. Mà muốn có được cái trí đó đâu phải hô cái có được, nó phải quân tập nhiều đời, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm ở trong cuộc sống mà. Cho nên cái vị mà nói tu á là cũng phải vậy, quân tu mà phải tập, tập cái tâm cái tánh mình nó tu dưỡng nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, nhiều đời nữa. Cho nên các vị đây cũng tu, mà có vị 60-70 tuổi rồi mà cái tâm sức an định cũng chưa sâu. Còn có vị chừng 15-20 à, nhưng mà nó giữ được cái lực định đâu ra đó. Cho nên người ta mới trong đạo thì trở thành thầy tổ như Tổ Minh Đăng Quang, 22 tuổi ngày đi tu, 32 tuổi ngày vắng bóng, nhưng mà ngày làm tổ và ngày để lại mối đạo được. Ngày đi đâu ngày làm đạo, người ta từ 22, 23, 24, 25 mà người ta coi như đây là một vị sư phụ, một vị tôn sư, một vị thầy, chứ người ta không nghĩ đây cái chú thanh niên này mà làm đạo gì, đáng tuổi con tôi mà làm sao mà dạy tôi được. Nhưng mà tự nhiên cái uy nghi của tổ, cái thần tướng nghiêm trang của tổ, rồi cái lời giảng dạy của tổ nó nhiếp phục người ta. Các vị nghe kịp không? Thì cái đó nó không có tuổi đó. Cho nên các vị dù bây giờ 5, 6, 7, 80 tuổi mà xin lỗi các Phật tử, ví dụ trong nhà mình ưa vui ưa buồn ưa mừng ưa giận, cái con cháu nó thương nhưng mà nó không phục. Nó nói ngoại tôi, má tôi, nội tôi, ha, cố tôi lớn tuổi chứ ưa giận lắm. Thí dụ vậy là nó dở mình rồi đó. Hay là con cháu làm gì không vừa bụng chút cái hờn thì dở mình rồi đó. Thì các vị nghĩ không phải các Phật tử, mà nếu mà các vị làm cha thôi, làm mẹ thôi, nhưng mà từ hồi nhỏ đã nghiêm với nó rồi, nó nói bà má tôi nói gì là cái đó, không có xê dịch được, thì nó lại nể phục mình khác. Các vị nghe kịp không? Người từ làm cha làm mẹ cho anh dạy gì nó không dám cãi. À, một là nó phải làm, hai là nó phải lẩn trốn thôi, cho nó phải sợ đó. Cho nên không dám nói ba má tôi dễ thay đổi, ai nói gì mà hay hơn cái thay đổi cái thì nó khác đi đó. Cho nên các vị thêm cái uy nghi của tâm tánh đó, nó quan trọng lắm. Cho nên đó là cái trí lực của con người đó. Cho nên đây chúng ta thấy á, nói về nhập lưu phần, thế nào là nhập lưu phần vào cái quả vị thứ nhất ở trong giáo pháp Đức Phật tứ thánh quả, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Mà Tu Đà Hoàng tức là nhập lưu vào cái dòng suối chánh pháp của chư Phật được. Thầy đã mong các Phật tử nào mà có duyên nghe kinh ở đây được 10 năm, 15 năm rồi đó, cho tới 20 năm, 30 năm thì các Phật tử làm sao ráng để thấy được cái chỗ mà mình được và mình chưa được đó. Được mình thấy rõ cũng tốt, mà chưa được mình biết mình chưa được cũng là cái tốt. Để làm chi? Để mình nghĩ bây giờ mình phải làm sao cho được, chứ để nay mai để rồi tuổi đời nó già tới nơi, mất tới nơi, mà ra khỏi cái thân này mà không biết ngõ đi tội nghiệp lắm. Đó, nó khổ sở như cái người mà ra đường mà không biết nhà nào đi về đó. Thành ra bỏ cái thân này rồi mà không biết chỗ về là thôi. Thành ra mình không có thành ma thành quỷ, mà để sống thì đệ tử Đức Phật, mà tu không khéo gây ra cái lông bông. Cái hồn để chơi ăn dưỡng, thấy chỗ nào ta cúng cô hồng các đảng, cái phái lợi đó tụ vui. Đặng có ăn bánh rồi ta rải á, ta gọi cúng cô hồng á. Các vị biết tháng 7 này là cúng dữ lắm à, đầu tháng cho tới cuối tháng. Mà mình thích làm cô hồn cái thì nhập vô cái đám rồi lung tung linh tinh, không có nhà cửa vậy đó. Cho nên nó phải đi thọ thực cái đó đó. Cho nên các chùa người ta hay cúng cô hồn là vậy. Các vị nghe kịp không? Tôi mình có tu, có học đạo, có hiểu, có nơi đến, có nơi về, chứ không phải lang thang vất vơ vất vưởng. Các bạn tự hiểu chưa? mà tu mà không không có định lực cho rõ ràng thì cái gì cũng cũng biết mà hỏi kỹ, có khi cũng chưa biết gì trơn, thành nó kẹt, chưa định được tâm tánh thì giống như quầy quầy chưa biết gì hết. Nghe kiểu không, đại ca Phật tử ráng hãy học cái gì đó chưa biết phải ráng hỏi đi hỏi lại, rồi là trong nhận thức của mình phải biết rõ. À, tu như vậy mới dễ tu, mà tu có kết quả đó. Người đời con cháu nó học năm nó lên lớp, mình tu cái dở lắm, năm ba năm mình cũng lên một bậc tu, nâng cái trình độ tu lên. À, cái nhận thức về Phật pháp á, có bốn thứ nhập lưu phần. Những gì là bốn? Đó là thân cận người tốt đó, đi chùa hoài, nghe pháp hoài, ở trong đạo hoài, mà coi chừng quên cái này. Cái thứ nhất là thân cận người tốt. Các vị nghe rõ ràng không? Đó, có cái gì mà khó hiểu, mờ ám không? Tức là để cho mình mập mờ, không hiểu rõ không? Đó, anh em mình sống ở trong đạo cũng vậy, mà ngoài đời cũng vậy, đâu cũng vậy. Hễ Phật tử phải sáng suốt, biết thân cận người tốt. Nghe phải nhớ nghe, chứ không thôi nghe thì dễ mà không để ý họ quên à. Hồi cái đứng dậy hồi cha hồi nãy cái thầy dặn muốn nhập lưu phần là có bốn, mà cái thứ nhất gì tôi quên tốt thì đâu được, vậy sao được. Nghe là cái thứ nhất phải biết thân cận người tốt, mà thân cận cả đời mình lận. Hồi nhỏ đi học mình tập cho quen, giờ mình già mình chết đi, nhưng mà nhỏ sinh ra còn nhỏ năm ba tuổi á thì mình biết rồi, biết. Nghe là cho nên có những đứa nít, đứa này nó chơi, đứa khác nó chơi. Thân cận người tốt, nhớ vậy đó. Mà mình làm sao mình tu, mình phải biết người thế nào được gọi là người tốt, mình phải biết đó. Mình đã có tam quy ngũ giới á, rồi mình biết tu dữ lắm á, mà có khi mình còn si dịch, cho nên tối thiểu mình cũng phải có giới chứ. Các Phật tử nghe kẹp với cái người mà có thân phải có giới đó, có tam quy ngũ giới. Trên cái người tốt đây là hành động hiền, lời nói hiền và tâm trí hiền. Ít nhất tiêu biểu mà mình có thể nhận định cho một con người, mình thấy họ luôn luôn hành động hiền thiện, giúp người, giúp đời. Cái miệng cũng vậy, không phải để nói hơn thua, mà là nói lời hiền, lời lành và giúp đỡ mọi người chung quanh. Ở đâu cũng vậy, ở trong chùa cũng vậy, mà ra ngoài đường cũng vậy, mà giữa cộng đồng sống bất cứ nơi nào. Các vị nghe kịp không? Trên cái người hiền là đơn giản lắm. Hành động hiền, lời nói hiền và tâm ý hiền. Mình lại mình nghe người đó nói, mình thấy người đó làm, hồi biết người này không có cái ý xấu đó, thì mình biết người này hiền. Các Phật tử nghe kệ phải không? Cho nên cái hành động, cái lời nói, cái tâm ý, một người mà thể hiện được ba cái đó một lúc á, chứ có nhiều khi họ nói không nhưng mà họ không hành động tốt thì chưa tốt lắm đâu. Phải hành động, phải lời nói, kể cả suy nghĩ. Cho nên thức lâu mới biết đêm dài à. Rồi mình sống lâu á, mình mới hiểu cái người nào tốt xấu. Nghe kịp phải không? Tức là vậy, các Phật tử nhớ. Thứ nhất là thân cận người tốt. Thứ hai là nghe chánh pháp. Cái này đơn giản vậy, chứ nếu không phải Phật tử mà học đạo lâu năm cũng dễ mê mờ lắm. Đó. Chánh pháp là lời dạy của Đức Phật trong kinh á, nhưng mà nó là nhân nào quả nấy. Cái pháp mà được Đức Phật thuyết, các cái bậc tổ, bậc thánh thuyết là nhân nào quả nấy. Cho nên nếu mà mình nghe mà bất cứ ai nói hay gì hay mà nhân quả nó bất đồng là không được à. Ta chỉ mình mà ta biểu mình hành động này xấu mà để xúi mình cứ làm đi để được quả tốt là chuyện đó mình biết không được à. Như vậy là tà pháp chứ không phải chánh pháp. Chánh pháp luôn luôn hành nhân và quả nó tương ứng. Hãy gieo nhân lành được quả lành, gieo nhân dữ là bị quả dữ, chứ không có chuyện mà gieo cái nhân dữ mà có quả lành. Cho nên các vị đi đâu cũng được hết, và vị nào thuyết giảng kinh pháp hay là dù tướng xuất gia hay tướng tại gia gì cũng được hết á, nhưng mà mình phải hiểu cái pháp nhân quả nó tương ứng đó. Và luôn luôn đưa con người ta hướng thiện, nhớ nha, thì mới gọi là chánh pháp được. Thì mấy cái đó là mấy cái Phật tử tự nhận ra. Phải được cái duyên được thì được à, mà chưa được thì chưa được. Cho nên có nhiều khi mình nghe vậy mình hiểu, nhưng mà lát nữa lại cái gặp ông lên bà xuống đồng bóng ngải nghệ thư tôm, người ta nói là hay lắm, bệnh thì tôi làm chút cái hết liền cái là mình mê đó, cho nên nhiều người bị mê cái đó mà lạc vô tà pháp không hay, bị cái lợi á, ta đem cái lợi ta nhử trước. Mấy người mà tâm phàm mà ham lợi á là nhất định dễ bị đi lạc lắm. Ông bà mình nói rồi, tham thì thâm, nghe kệ không, phải tham thì thâm. Ông bà mình nói cái kinh nghiệm mà nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải 100 năm mà 500 năm, 2000 năm, mà tham thì thâm. Cho nên ở đời này mà các Phật tử đầu tiên mà gặp ai mà ta đem cái lợi ta nhử mà mình thích cho mình cắn mồi, cắn cái cục mồi tham là dướng câu liền. Đó, cái lưỡi câu nó móc cho mép liền, ta kéo một cái chừng đó đi đâu cũng phải đi hết á. Hãy tham lợi rồi đó là nó dướng cái lưỡi câu liền. Nghe các Phật tử ráng nhớ cái đó. Còn cái đạo thì đạo chân. Cho nên ông bà các bậc cổ đức mới nói thấy người tìm đạo thì người chân đạo chánh, mà đạo tìm người thì đạo lợi người danh. Đó, cho nên mình học Phật mình phải ráng nhớ nghe chánh pháp. Chứ có trường hợp nói giờ Phật tử theo tôi khỏi tu rồi có gì cái gia hộ vậy? Anh nói có nhiều người ta tự nhiên ta phong ta là ông thánh, rồi ta muốn mình muốn cầu gì cái người ta cho khỏi tu. Đi học mà không học còn không biết chữ mà làm sao muốn làm ông thánh cái hộ cái làm được. Nghe mà mình có được phong bất tử mình ngồi yên không nổi nữa, bị thân mình phàm, miệng mình phàm, mình vô mình ngồi đó ta phong thánh cho giống như mình đội mão thánh này, nhưng mà cái thân phàm miệng phàm lát nó cũng đi tới đi lui rồi nó dao động rồi cũng nói trật. Nghe vui buồn cái nói vậy nó bạ cái trật kìa, làm sao làm thánh được. Thánh thì thân cũng thánh, hành động cũng thánh, mà miệng cũng thánh, mà tâm lại càng phải thánh hơn. Thánh thiện á các vị nhớ giùm, nghe kệ không, chứ không phải ta phong cái được. Nhiều cái đồng bóng mà tự nhiên như ma nhập ấy đó, ma nhập thì người ta đòi ta nào là Tề Thiên Đại Thánh, nào là Quan Thế Âm, xưng Phật Bà Quan Âm luôn. Cho nên là mình lợi muốn gì cho. Nhưng mà Phật Bà Quan Âm đâu có vậy, ngài dạy phải tu chứ. Chính ngài cũng phải tu mới thành Bồ Tát mà. Cho nên cái mà xưng Quan Âm trong đồng bóng là mình biết giả. Các vị nghe kịp không? Giống như bây giờ lâu lâu các vị nghe chỗ này chỗ kia có người giả này giả kia đi gạt dân chúng rồi đó, là biết hàng giả. Nhưng mà hào nhoáng qua cái mình thấy mình náp giận quá mình quên. Nghe không? Bình thường các Phật tử tỉnh biết, nhưng mà tới chừng thấy hào nhoáng quá quên tuốt. Chứ Quan Âm đâu ở không mà phải đi nhập chỗ này nhập chỗ kia. Nghe không? Ai ở không làm chuyện đó. Nhà sư là phàm tăng đó, mà thiệt là hay ngày có mặt đây không có mặt chỗ khác được. Chứ không phải mà đi đâu mà có hai ba chỗ một người được. Nghe thầy nói Quan Âm không ở không đâu mà ở cùng trời hết trơn vậy đó. Mặc dù cái lực của ngài ai niệm thì ngài tới à, nhưng mà chỉ do cái chân tâm cầu nguyện ngài đến thì cái đó ngài gia hộ cho, chứ không phải ngài có cái bằng xương bằng thịt mà qua cái tướng này tướng kia, ngài không có cái tướng giả được. Nghe, ngài là ngài chứ không thể có qua một cái người nam hay người nữ hay người già người trẻ được, không có cái chuyện đó. Các Phật tử ráng nhớ cho biết cái đó. Cho nên thân cận người tốt, rồi nghe chánh pháp, rồi bên trong chánh tư duy, pháp thứ, pháp hướng. Đó, tức là bên trong mình nè, trong tâm hồn mình á, là mình cũng phải có cái suy nghĩ chân chánh và mình hiểu. Đó, muốn uống nước cũng phải xuống bếp nấu, ăn cơm cũng phải đi nấu, rồi muốn có đồ ăn phải đi chợ, rồi về phải sắt, phải rửa sạch sẽ, rồi phải nấu nướng rồi mới có ăn. Các vị nghe kiểu không? Đi học đi hành cũng vậy, đi học cái nghề gì cũng phải dụng công, rồi nó mới có nghề, rồi phải làm nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm mới điêu luyện. Chứ khi không cái rồi nói thôi thì con lại ngài, rồi ngài cho con thành quả Bồ Tát Phật, cái rồi lại xong cái rồi cúng xong cái rồi ngài cho cái rồi thành. Các vị cứ nghiệm ra làm sao mà thành ngộ vậy, mà thành vậy là giống như thành ông Bồ Tát giấy thì được. Vẽ vẽ cái nó phong lên thì được, chứ Bồ Tát thật thì phải tu chứ, ai cũng vậy chứ.
Các vị nghe kệ không? Chắc có
phải tu à. Bên trong chánh tư duy, pháp thứ, pháp hướng. Pháp thứ tức là mình tập dần dần bên cạnh, rồi để hướng đến. Hướng đây tức là pháp hướng đến các cái quả vị á. Cho nên giống như mình học mẫu giáo, rồi học lớp chòi, lớp lá để vô lớp 1 vậy. Đó là kêu pháp thứ, hướng đó, đi từ từ đến. Cho nên mình muốn tu thì mình phải tập mấy cái đó, chứ không thể không tập mà được được. Phật lại hỏi Xá Lợi Phất: bậc nhập lưu thành tựu bao nhiêu pháp? Xá Lợi Phất bạch Phật: có 4 phần. Thành tựu, nhập lưu, 4 điều ấy là gì? Đó là đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng. Thành tựu tính tâm thanh tịnh. Đó. Các Phật tử tu mấy chục năm không biết, hay là mới quy y tháng trước đây cũng được. Đó. Nhưng mà làm sao mình đối với Đức Phật, với pháp, với tăng mình phải có tính tâm thanh tịnh. Đó. Rồi mình hãy quy y, rồi mình hãy hướng về. Cho nên khi mà người ta có chê bai, có chỉ trích, có nói gì Đức Phật, mình cũng không có xây dịch cái tâm tánh. Các vị thấy không? Mình mà đứa con hiếu của cha mẹ mình thôi. Cha mẹ mình, mẹ mình mang thai mình, rồi cái ấp ủ mình 9 tháng 10 ngày rồi sanh ra mình, rồi cha mẹ ráp nhau nuôi mình. Đến mình 1 tuổi, 2 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi, 15, 20 tuổi, vui buồn thì mình biết tánh ý của cha mẹ mình hết rồi. Cho nên cha mẹ mình có thể nghèo, có thể ít học, có thể quê mùa đó, nhưng mà đừng có ai nói nặng nói nhẹ, chửi bới này kia nọ cha mẹ mình. Mình là con mà nhất định mình phải hiểu cái đó. Nhà hàng xóm có thể không hiểu, kể cả chú ba chú tư, dì năm dì út không hiểu cha mẹ mình, chứ mình là phải hiểu. Hay là làm đệ tử Phật là phải thanh tịnh cái tâm hồn của mình với Phật, với pháp, với tăng, không có xây dựng. Chứ có người nghe người ta khen đạo Phật, Đức Phật cái thích, cho tôi đi chùa tôi tu vậy. Mà bữa nào nghe người ta chê đạo Phật, coi chừng nghe, coi chừng nghe. Mà có khi người ta biết ông thầy này, ông sư cô kia, ông sư nọ, lôi thôi, rồi người ta chỉ trích cái cá nhân đó, chứ không phải chỉ trích đạo Phật cho Đức Phật được. Đức Phật và đạo Phật không có cái gì nữa để mà mình chỉ trích và mình chê bai hết á. Nhân hư chứ đạo bất hư. Phật tử nghe kệ phải không? Từng con người mình có thể bị hư, nhưng mà Đức Phật và đạo Phật tuyệt đối không có bị hư. Cho nên mới hình thành cái đạo được. Đức Phật mà không bỏ ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con yêu, rồi không đi tu trong rừng đàng hoàng 6 năm khổ hạnh rừng già, chứng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài mà không bỏ ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con yêu, rồi tình tiền danh lợi xuống, làm sao ngài đắc quả được? Mà ngài đắc quả rồi cái thì ngài đi hành đạo suốt 45, 49 năm mà để lại cái mối đạo cho mình. Cái đó bất di bất dịch. Các Phật tử nghe kệ phải không? Cho nên không có cái lý do gì mà cái tâm của mình tự nhiên nghĩ khác về Đức Phật hay là đạo Phật. Đó, cho nên gọi là giữ cái tâm mình thanh tịnh với Phật, với pháp là những lời dạy của Phật trong kinh, và với các vị thánh tăng đệ tử của Đức Phật. Và đời này gọi là chân tăng hay phàm tăng, nhưng mà có giới đức. Thì mình không có lý do gì mà mình mất cái niềm tin mình hết. Còn lâu lâu mình nghe hoặc là có ông sư sư cô hay vị này hay vị kia trong đạo tốt hoặc xấu, giống như mới đây một cây nhà sư ở Thái Lan vậy đó, có tiền rồi ông ra, ông tu rồi ông ra nhưng mà ông không chịu bỏ chiếc y, rồi ông giàu có đến nỗi mà ông mua máy bay riêng cá nhân nhỏ nhỏ, ông đi chơi cũng được nữa. Rồi ông làm lôi thôi, nhưng mà điều người ta cũng kịp phân định là cá nhân của ông sư lôi thôi chứ không phải đạo Phật lôi thôi. Còn có người không biết, tôi nói đạo Phật lôi thôi cái mình a phù mình buồn. À, ông sư nào là ông sư đó, cá nhân nào là cá nhân đó chứ. Còn Đức Phật và đạo Phật không có gì lỗi mình, không có chuyện gì mà mình lại mất cái tính tâm. Các Phật tử nghe kệ phải không? Đó, phải ráng nhớ cái đó. Cho nên gọi là đối với Phật, với pháp, với tăng, thành tựu tính tâm thanh tịnh kiên cố, và đối với thánh giới thành tựu. Cho nên mình quy Phật, quy pháp, quy tăng, và mình giữ năm giới của Đức Phật dạy rồi, giữ cho thiệt tốt, gọi là thánh giới thành tựu. Đó, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, cho nên không có quy y ma tà thần quỷ, và đồng thời giữ gìn năm giới mình đã thọ cho tốt: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đệ tử Phật là phải ráng nhớ cái đó, đừng có quên cái đó. Đó. Các vị hiểu chưa? Nó đơn giản thôi. Cho nên giữ cái tính tâm thanh tịnh với Phật, với Pháp, với Tăng, và đồng thời những giới mình đã thọ mình cũng phải giữ cho tốt, cho thành tựu. Phật bảo Xá Lợi Phất: như Xá Lợi Phất nói, dòng là tám thánh đạo, nhập lưu phần có bốn pháp: thân cận, thiện, tri thức. Đó, nghe chánh pháp. Cái người mà không thiện tri thức á, tức là ác tri thức á, mình cũng biết cũng hiểu nhưng mà mình không dám sống thân cận thôi, chứ cũng không được quyền chê bai chỉ trích gây sự với người ta. Tức là không có gieo cái nhân mà không tốt. Người hiền mình còn không đụng chạm, mình đụng chạm cái người xấu rồi thôi, tự mình gieo quả rồi. Các Phật tử nghe kệ không? Chứ có nhiều người nói à vậy thì xấu quấy mình chê, mình chỉ trích được. Nhưng mà chê chỉ trích là gieo cái hành động nhân không tốt, cho nên là bị cái người xấu người quấy nó phản ứng ngược lại, rồi nó gây họa. Cái mình nói tại sao có đó, dễ biết quá mà tại sao vậy? Hiểu chưa? Có nhiều Phật tử mình thấy ai tốt cái mình ca ngợi, mình tung hô, mà ai xấu cái mình chê bai, mình chỉ trích. Coi chừng cái nhân cái quả của chê bai chỉ trích. Cái đó tự nhiên mà không sáng được thì cũng tội nghiệp mình đó. Nó dễ là mới rõ lắm. Một là thân cận thiện tri thức, hai là nghe chánh pháp. Nên trong chánh tư duy, pháp thứ, pháp hướng đó, trong này không có thể nghĩ khác cái con đường đúng và phải và đi tới được. Bậc nhập lưu thành tựu bốn pháp, đó là đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, thành tựu tính tâm thanh tịnh kiên cố, và đối với thánh giới thành tựu. Đó là bài kinh 843. Bây giờ mình ôn tiếp cái bài kinh 844. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất đi đến chỗ Tôn giả A Nan, chào đón hỏi thăm rồi lui đứng một bên. Tôn giả Xá Lợi Phất mới nói với Tôn giả A Nan: tôi có điều muốn hỏi Tôn giả có rảnh để giải đáp cho chăng? Tôn giả A Nan thưa Tôn giả Xá Lợi Phất: tùy ý Tôn giả hỏi, điều gì tôi biết thì tôi sẽ đáp. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi Tôn giả A Nan: do đoạn những pháp nào mà Như Lai ứng đẳng chánh giác với tri kiến của Ngài đã nói quyết định người kia đắc quả Tu Đà Hoàn, không đọa vào đường ác, quyết định hướng thẳng đến chánh giác, chỉ còn 7 lần qua lại trong trời người là giải thoát khổ. Cho nên mình hàng tại gia cư sĩ hoặc là tăng ni xuất gia, mà trong đời tu của mình á, làm sao mình tối thiểu mình cũng cố gắng mình tu tập để mình được dự vào cái hàng quả Tu Đà Hoàn, tức là quả nhập lưu á, ở trong chánh pháp. Tức là thân mình không làm việc xấu với ác nữa, miệng mình không nói lời xấu với ác nữa, và tâm ý mình không nghĩ tưởng xấu với ác nữa, thì tức là mình dự vào cái hàng nhập lưu. Các Phật tử nghe kịp chưa? Tức là dòng nhập lưu, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, nói ra là tám chánh đạo. Nhưng mà nói gọn thì thân không làm việc xấu với ác, miệng không nói lời xấu với ác, và tâm ý này không nghĩ tưởng xấu với ác. Đó. Thì tâm ý mà có chánh niệm, chánh định mới được cái đó. Thấy chưa? Các vị nhớ rồi đó. Còn cái thân cái miệng thì đương nhiên là phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn. Đó thì mới giữ được cái thân với cái miệng tốt được. Đó thì mấy cái đó là mấy cái mà các Phật tử để ý để thấy. Không đọa vào đường ác. Cái người mà sống trong đời mà thân khẩu ý không xấu ác thì chết làm sao đọa được. Đó, nhất định không đọa được. Quyết định hướng thẳng đến chánh giác, chỉ còn 7 lần qua lại trong trời người là giải thoát khổ. Tôn giả A Nan thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, do đoạn bốn pháp và thành tựu bốn pháp mà Như Lai ứng đặng chánh giác đã nói quyết định người kia đắc quả Tu Đà Hoàng, chẳng đọa vào đường ác, quyết định hướng thẳng đến chánh giác. Chỉ còn bảy lần qua lại trong trời người là giải thoát khổ. Bốn pháp ấy là gì? Đó là thánh đệ tử đối với Phật mà không tin thì đã đoạn, đã biết hoàn toàn, và đối với Phật thành tựu lòng tin thanh tịnh. Cái điều mà trước kia mình chưa biết và chưa tin á, thì bây giờ mình đã dứt hết các cái nghi hoặc. Nếu có người lại trước Đức Phật mà nói chà, không biết tôi lại Đức Phật mỗi ngày có phước không, hay là tôi niệm Phật cả đời đi rồi không biết khi tôi mất thì tôi có được vãng sinh không, thì mấy cái đó tức là hoài nghi đó. Mình làm gì mà mình hoài nghi? Đây đi ra chợ thôi, hay sáng từ nhà đi vô tỉnh sát trung tâm mà nói chà, không biết bữa nay tôi đi tới tỉnh sát trung tâm không ạ. Nghi vậy làm sao đi tới? Nghe, hãy nghi nghi là coi chừng nửa đường có người rủ à. Nghe, có người rủ đi chỗ khác, đi chơi, đi ăn, đi uống, nhiều chuyện lắm. Nhưng mà mình không quyết định cái thì người ta rủ đó, à thôi bữa nay đi một bữa đi, vô trung tâm hoài mỗi tuần nghe riết cũng mệt, thôi nghỉ một kỳ. Sáng ra mà lận khận cái là có người rủ mình đổi với sao? Thành ra tu theo Phật mà lận khận mai chiều có ai rủ nó chỗ này hay hơn. Tu ít mà mau chứng. Cái đó là mình dễ phái lắm. Nha. Các vị theo ở ngoài đời mà học ít lười biếng mà biểu cuối năm lên lớp, nếu có lên được cũng lên hạng bét. Chứ làm sao lên tốt được? Phải siêng học chứ thì mới có hạng có thứ được. Thành ra tu là phải quyết tu á, thì mới đến cái chỗ đúng được, chỗ tốt được. Các Phật tử nghe kệ phải không? Đó, cho nên mình bị cái ham á là nó trật. Đó là thánh đệ tử đối với Phật mà không tin thì đã đoạn, đã biết hoàn toàn, và đối với Phật thành tựu lòng tin thanh tịnh kiên cố. Đối với pháp, đối với tăng mà bất tín và ác giới thì người ấy đã đoạn, đã biết hoàn toàn, và đối với pháp, đối với tăng thành tựu lòng tin thanh tịnh kiên cố và thành tựu thánh giới. Đó, cho nhà sư ôn lại đây các vị nhớ, mình quy Phật, quy pháp, quy tăng và giữ gìn năm giới cấm rồi phải ráng giữ cho tốt. Đó, thanh tịnh với Phật, với pháp, với tăng. Đó, và giới thánh giới mà mình đã thọ. Như thế do đoạn bốn pháp, thành tựu bốn pháp mà Như Lai ứng đặng chánh giác với tri kiến của ngài đã nói quyết định người kia đắc quả Tu Đà Hoàng, tức là quả nhập lưu á. Hãy làm được điều đó tức là dự vào quả nhập lưu, chứ không phải tuyên bố là được quả nhập lưu là quả nhập lưu, mà nhờ mình phải thành tựu các pháp vừa nêu. Chẳng đọa vào đường ác, quyết định hướng thẳng đến chánh giác, chỉ còn bảy lần qua lại trong trời người là giải thoát khổ. Tôn giả Xá Lợi Phất nói với Tôn giả A Nan: đúng thế, đúng thế, đoạn bốn pháp, thành tựu bốn pháp, Như Lai ứng đặng chánh giác do tri kiến của ngài nói quyết định được người kia đắc quả Tu Đà Hoàng, quyết định hướng thẳng đến chánh giác, chỉ còn bảy lần qua lại trong cõi người trời là giải thoát khổ. Giờ qua bài 845. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nếu tỳ kheo đối với năm điều sợ hãi quán đối chấm dứt được ba điều quyết định, chẳng sinh nghi hoặc, tri kiến như thật về chánh đạo của hiền thánh. Những gì mình học về Phật pháp là đâu nó chắc chắn đó. Vị thánh đệ tử ấy có thể tự quyết định nói rằng đã dứt hết tất cả đường ác, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, đắc quả Tu Đà Hoàng, chẳng đọa vào đường ác, quyết định hướng thẳng đến chánh giác, còn bảy lần qua lại trong trời người là giải thoát khổ. Thế nào là năm điều sợ hãi quán đối được chấm dứt? Đó, mình tu rồi đáng nhớ làm sao dứt được năm cái điều sợ hãi này. Như do nhân duyên sát sinh tạo tội lỗi nên sự sợ hãi quán đối phát sinh. đời trước mình giết hại chúng sanh nhiều, đời này mình hay phập phồng, không biết lúc nào nó rình nó giết lại mình đó. Ở đội con rắn, con chuột, con rít mình cũng sợ cắn, nó gặp mình nó sợ không sợ thôi chứ. Nhưng mà ví dụ nó đang nằm đâu nó ngủ mà nó, cái, tự nhiên mình đạp lên đầu nó, biểu nó đừng cắn sao được đó. Các vị, cho nên cuộc sống mình phải tự cẩn thận hành động, lời nói, tâm ý của mình đó. Còn bây giờ mình gặp người dữ đi, mình không có làm gì mà người đó ưa sân si với mình vẫn nổi mình, thôi mình nói xin lỗi, xin lỗi. Bất quá họ can cường, họ chửi mình cái nữa cái thôi họ đi à, tại mình xin lỗi rồi. Còn mình đôi co mình gây cho nó giữ á, nó giữ lên à đó. Các vị biết chúng sinh là nó can cường lắm. Bây giờ có khi cọ quẹt xe mà cái người không lỗi người ta không gây, mà cái người lỗi còn ưa nạt nộ người không lỗi nữa. Cuộc sống có nhiều cái nó kéo kéo vậy đó. Cho nên mình đệ tử Phật mình phải sáng cái đó, và biết cái chúng sanh này can cường. Chứ cái người nào người ta đi đường mà người ta có cái chuẩn mực tâm ý, người ta lỗi, người ta biết người ta lỗi, người ta xin lỗi chứ ai mà đi gây với người không lỗi. Ví dụ như mình đã vượt đèn vàng thì mình đụng là coi chừng ta đi đèn xanh, mình vượt đèn vàng mình đụng thì mình xin lỗi người ta chứ sao rồi mình gây với người ta. Ở trong đời có nhiều trường hợp nó hơi tréo tréo, thành ra các Phật tử phải sáng cái đó, biết chúng sinh này căn cường. Cái người này là lớp chúng sinh mới tiến, cho nên tánh họ còn thô cọc nóng đó. Mà tại sao biết vậy? Tại vì mình tu lâu rồi mình chưa bỏ hết cái nóng. Mình biết cái người mà không tu còn nóng dữ lắm. Tu lâu á, mình học đạo có khi 5 năm, 10 năm, 20 năm, vậy mà ai trật cái mình dằn cái nóng mình, có khi được có khi không. Người nào khéo tu á dằn được, người nào khéo không khéo tu dằn đâu nổi. Nếu người trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, những cái lỗi này là nguyên nhân quán đối sinh ra sợ hãi. Trên đời trước mà năm giới mình không thiếu giữ, hồi nhỏ tới trung niên vậy mình không giữ được năm giới thì lúc nào cái tâm phập phồng. Bây giờ trên thế giới các vị thêm những cái nạn mà khủng bố, quan gia với nhau đó, trên một người thì tìm cách khủng bố, một người phải tìm mọi cách để ngăn khủng bố đó, phải giữ gìn cái đó mà giữ mệt lắm. Kẻ có tình rình trong bụi, người vô tình lủi thủi đi mà. Rồi bây giờ lại lúc nào cũng phải coi chừng hết, chứ không thôi không yên được đó. Các vị nhớ trên chi bằng bây giờ mình đệ tử Phật mình tập tu, mình coi chừng mình ngay trong mỗi lúc, chứ đừng để có việc rồi mới coi chừng. Tự mình phải thắng cái hành động của mình, đừng cho làm việc xấu ác quấy đi trong mỗi đời á. Miệng của mình cũng vậy, từ khi mình chưa biết tu thì thôi không nói, từ khi biết tu cái thôi mình tập nín. Ông bà mình nói là bạc mà nín là vàng đó, cho nên mình nên nghe lời ông bà chắc ăn nhất. Mặc dù nín là không có được gì đâu, nhưng mà nín á nó yên lành thì nó quý như vàng, mà nó quý hơn vàng, chứ đâu phải nín rồi mới ra được phân vàng chỉ vàng nào. À, nhưng mà được cái bình yên nó quý hơn vàng, nghe kệ phải không? Chứ chừng mà nó xung đột rồi cái rồi nó dữ tận lên rồi mình có đưa một lượng vàng thiệt thì chưa chắc nó nín nữa. Anh để chứ còn thiệt ra mình nín mình nhịn thì đâu có miếng vàng nào đâu, không có chỉ vàng phân vàng hết á, nhưng mà nó quý hơn vàng, gì đó là sự bình yên. Các Phật tử nhớ rồi đó. Cho nên ông bà mới nói là bạc mà nín là vàng. Trên nhiều đời ở đây chúng ta thấy Đức Phật nói con người bị sợ hãi vì mình quen tập nhiễm mấy cái nghiệp xấu quấy nhiều đời, là một là sắc sanh. Mà các vị thấy hồi mình chưa biết tu mình cũng ưa sắc sanh. Nhà sư mấy lần nhắc các vị đó, hồi nhỏ nhà không thấy gì mà thấy trưa cái rồi cơm nước xong cái 1-2 giờ trưa cái mấy dì mấy cô mà ở không, cái tự nhiên người này mằn đầu người kia cái rồi cắn cốc. Nhà sư hỏi làm gì, nó bắt chí nha, bắt nó ra khỏi cái đầu của mình rồi đem quăng đủ chết rồi mà cũng chưa tha, nó phải cắn nó một cái nữa. Các vị nghĩ coi bây giờ mà mình làm tội gì cái mình bị bắt nhốt không đủ mệt rồi, vậy mà trước khi bắt nhốt dện cho một cái lên đầu mà bể nát làm hai cái thân luôn thôi rồi. Các vị hình dung nỗi làm tội lỡ nghèo đi ăn cắp ăn trộm gì đó, hiểu có tội thì bị bắt thì đương nhiên rồi,
Nhưng mà thôi đi nhốt không đỡ chứ, rồi mai chiều mình ăn năn ra, chứ nhà mà dện cho cái rồi bể cái đầu làm hai luôn rồi thôi tiêu rồi. Nghe, chứ còn có tội thì phải bị nhốt, cái đó cũng không có gì, cái công lý là phải chịu thôi. Các Phật tử nghe kịp không? Thành ra nó cắn mình nó làm cho ngứa, chứ không biết nó cắn được chưa nữa. Vậy mà mằn mằn ra rồi cái lấy ra làm một cốc vậy đó. Nhà sư nghe hỏi mới biết mới hỏi chứ, hồi nhỏ mình có biết trời đất gì cái đó. Đó và nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện con người mình ngộ lắm vậy thôi. Đó là trên đầu mình á, nó vô đây rồi mình mới cắn nó, chứ còn có nhiều cái đâu nó hãy thấy nó bò bò cái dí đập à. Cái nghiệp ưa sắc xâm của con người mình á. Chứ còn huống gì mà nó gây nghiệp với mình rồi là mình giết mình đâu có tha. Các vị thấy trên con mũi mà cắn cái là mình đập cái là tan xương nát thịt luôn. Nó lỗi với mình nhưng mà nó lỗi nó đói quá. Nó kiếm chút chút. Nhưng mà cái chút chút của nó đáng tội. Mà dám hút máu tao thì mình phải chết tan xương nát thịt. À, làm cái bẹp cái văng máu mũi tùm lum. Đó, nhân quả. Cái này nhân quả hiện tiền, dám hút máu người ta mà ta ăn từng miếng rau miếng đậu. Vậy mà canh vô hút bụng người ngon lành, thấy bụng đỏ ao à. Đó, cho nên là chưa kịp gì trơn chết đó. Các vị thấy không? Cho nên gây cái nhân cái quả nó liên tục đó. Gần đây mấy đầu năm, từ đầu năm tới giờ các vị biết những người mình quen quen có nhiều cái chết lạ. Yêu bữa trước mấy vị mình quen như Hòa Thượng Dũng ở Ba Mi Thuộc mà ngài đang ngồi giống như giáo giới cho dạy đạo cho một gia đình mà lễ cưới đó, rồi cái ngày gục cái mà chết. Mà mình quen gọi là gì? Nhồi máu cơ tim hay là đột quỵ gì đó. Mới đây nhà sư nghe Hòa Thượng Giới kể có một vị tội nghiệp nữa, mà nhỏ hơn vị này tu mới có 15 năm à. Rồi từ Vĩnh Long mà về Trà Vinh á, mới dự cái cúng hội rồi thuyết pháp. Thuyết pháp xong mới ăn cơm trưa, như mấy sư hay ngồi ăn cơm trưa sau giờ cúng ngọ đó. Vậy mà ăn hai phần rồi còn chút nữa hết à, mà tự nhiên nghe cái đầu nó chán gián, mới lấy hai cái tay chống vậy. Cái rồi kêu mấy sư lấy thuốc cho uống, thuốc thường uống á mệt mệt á. Nhưng mà rồi có một vị sư nhanh hơn nữa, bây giờ phải nhờ Thiện Nam Lợi Phụ đưa ra xe đưa đi bệnh viện liền. Nhưng mà tới bệnh viện nó bây giờ máu nó đã xuất huyết não đó. Thành ra các vị thấy đâu phải đợi tới 70-80 mới chết, chừng 30-40, nhưng mà cái nghiệp xuất huyết não nhanh quá đó. Thành ra có nhiều cái, cho nên mình đừng có nghĩ rằng là cái ông bà cụ già 80-90 tuổi mới chết, còn mình thì 30-40-50 tuổi mình chưa chết được đâu. Cái chuyện chết sống nó lạ lắm, có nhiều khi 80-90 tuổi nhưng mà vẫn sống. Còn mình có 20-30-40-50 nhưng mà mình có thể nha, có thể vẫn chết. Chết trước nhớ vậy đó. Chứ đừng có tưởng thì chết sống nó nhanh lắm. Có người nằm bệnh hoài 50 năm không chết, có người thấy mạnh sờ sờ cái hồ chết. Các vị nghe kịp không? Chết nó ngộ lắm. Có nhiều cái chết ngộ lắm. Trong đời tu nhà sư nghe hai việc. Một việc là một đại lão hòa thượng 90 mấy tuổi mà ở chùa nhà quê á, nó có cái mương rồi nó có cái cầu giáng xuống rửa chân á, trợt chân cái xúc cái dép cái dối lấy cái té theo cái chết. Nhưng mà cũng có một hai nhà sư có cũng trên dưới 40 à, vậy mà cũng bước xuống cái mương ở trong vườn á, mương nhỏ, mương mà có thể nó không có chuyện gì mà phải chết chìm hết á, nhưng mà chừng tới số chết à, nó trượt xuống là chết à, chứ không phải ra sông lớn rồi hụt hơi hay đi tắm biển rồi sống dồi chết, không phải. Cho nên có vị băn khoăn mà người ta nói đúng là tại cái duyên chết. Chứ còn bình thường á, con người ta mà đột ngột mà gặp cái sự kiện vậy, người ta cũng dùng dãy và người ta có nhiều cách để sống lắm. Các vị nghe kìa không? Cho nên có nhiều cái mình nghe da chạm xe chút cái mất. Còn có người á, nghe nói xe Honda nó xe hàng nó cán luôn qua cái xe Honda. Vậy mà có người sống cũng sống à, chừng sống mà cũng sống, sống trong cái lườn xe vậy đó. Còn có người về chạm sơ sơ ngoài chết. Cho nên là thôi, cái gì của mình là của mình, mà cái gì không phải của mình là không phải của mình. Các vị nghe kịp không đó? Cho nên nhiều chuyện cuộc sống nó phải thực tế mới được. Nhưng mà trong kinh Phật nói đây là gì? Mình học mình hiểu cái gì? Mình hiểu Đức Phật là nói sở dĩ đời này mà mình bị nhiều cái sự sợ hãi trong cuộc sống. Có nhiều chuyện không có gì chứ, nghe người ta nói cái sợ rồi. Đó, giống như mấy năm trước người ta nói là nào năm 2000 tận thế là cái hết 2000, người ta nói 2012. Rồi có người không biết lo ngồi sợ hoài. Có người lo mua gạo lứt, rồi lo mua mì gói, rồi mua đèn cầy đem để nhà, có người mua tặng nhà sư nữa chứ. Đặng buổi trời có tối sư đốt đèn cầy. Mà trời đất này nó tới vậy thôi chứ thôi mình cũng cảm ơn luôn rồi đi luôn cho nó khỏe. Cả cái quả đất này mà đen hết trơn rồi thôi chứ mình cũng đâu làm sao nữa. Ông trời, ông đất, bà đất mà muốn chết thì mình sống chi cho nó mệt mình. Các vị nghe, mà con người mình ngộ lắm. đi lo cho mình thì chưa yên, còn lo cho sưng nữa. Phải đem vô mấy chai gạo lứt, rồi cả chục hai chục gói mì gói. Nếu trời đất mà đen thử luôn tuần 10 bữa nửa tháng là lấy đâu mà hết mì gói làm sao. Vậy mà hết vàng cày rồi không biết làm sao nữa. Vậy mà có người cũng cẩn thận dặn nghe, sư phải để gần bên có cái hộp quẹt nữa nè, có gì đốt. Mà không biết lúc đó nước nóng đâu mà làm nóng mì gói nè. Chắc là nhai gạo lứt vài bữa cái nó nóng cái miệng cái cũng chết luôn. Trời sáng chết. Anh nói cái lo con người mình nó ngộ lắm. Các vị để ý coi cho. Nhưng mà cái nghiệp mà sợ hãi Đức Phật nó do mình nhiều đời mình lại phạm năm cái giới chính của mình. Cho nên Đức Phật mới dạy mình hãy làm Phật tử tại gia thì quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, ráng giữ năm giới. Một là không sát sanh, đừng có giết hại mạng của chúng sinh, thì mạng của mình sống tự nhiên cho tới khi mình mất. Mình mất cũng mất tự nhiên. Ngày nào đó mình ngủ được cái mình ngủ êm thôi, khỏi đau, khỏi bệnh chứ mình cũng phải chết chứ. Cái quy luật chết mà ai không chết. Các vị nghe kệ không, nhưng mà nó sẽ chết yên. Vậy thôi. Chứ còn bảo để mình không chết, chuyện đó khó, không có được. Đức Phật mà ngài còn phải chấp nhận 80 tuổi ngài quy tịch. Đó, các vị nhớ cho cái đó nha. Hay là trộm cắp cũng vậy. Mình ăn trộm của ai cái mình hơi lo lắm. Lo sợ người ta phát giác, ta biết. Phải ăn trộm trong nhà cái nó xấu hổ. Các vị thấy không? Chứ đâu phải đơn giản mà ăn trộm ngoài thì sợ người ta bắt rồi người ta cũng phạt cái gì không? Nhiều chuyện lắm. Cho nên là tà dâm ngoại tình cũng vậy. Vợ chồng thương nhau rồi thì nó yên mẹ đi mơ tưởng cái này cái kia cái tối ngày sợ. Có nhiều có tịch hay nhúc nhích nữa, người ta nói đâu xa xa gần gần cái tự nhiên tưởng nói mình. Đó là cái nghiệp lo sợ. Nói dối cũng vậy, uống rượu cũng vậy. Thành ra năm cái giới đó Đức Phật nói là cái quả, cái sự mà lo sợ hãi á, là cái quả xấu của năm cái tội mà mình đã phạm. Các vị nghe kịp chưa? Bữa nay nhà sư ôn mình nhắc cho các vị nhớ cái đó. Nó đơn giản vậy thôi. Cho nên Đức Phật mới dạy mình quy tam bảo, giữ gìn năm giới, giữ cho tốt đời sau. Chuyện gì chuyện nó tới trong cái sợ hãi. Các vị nghe kịp không? Tức là bây giờ giống như dông bão tới mình làm sao mình tránh giờ. Còn trời mà tự nhiên tối đen làm sao mình tránh. Còn nếu nói gần là mình mà tới lúc nó hụt hơi rồi thôi nín thở chứ tránh sao vậy. Đó, cho nên duyên cái nghiệp của mình là nó có duyên có nghiệp hết. Thế nào là năm điều sợ hãi quán đối được chấm dứt? Như do nhân duyên sát sinh tạo tội lỗi nên sự sợ hãi quán đối phát sinh. Đó, mình lỡ mình giết ai đi đâu dầm dầm chắc người ta biết là mình giết. Ăn trộm cũng vậy. Đó, nó cứ bị cho năm cái nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu là mình hay bị sợ hãi đeo đuổi cái tâm tánh mình. Đó. Nếu lìa sát sinh thì sự sợ hãi quán đối không phát sinh, do nhân duyên của tội sát sinh sẽ chấm dứt. Nếu người trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, những cái tội lỗi này là nguyên nhân quán đối sinh ra sợ hãi. Các vị nghe kỹ chưa? Đó, nhà sư cứ đọc đi lặp lại cho các vị nghe để nhớ. Là nguyên nhân nó phát sinh ra sự quán đối. Đó. Nếu người lìa trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì sự sợ hãi phát sinh do nhân duyên quán đối với các tội kia cũng sẽ chấm dứt. Đây gọi là sự chấm dứt năm điều sợ hãi phát sinh do nhân duyên của năm tội lỗi quán đối. Trên nhà sư đọc thấy Phật dạy kỹ quá mà hay quá. Trong cuộc sống con người ta cứ làm tội rồi bị sợ đó, nhưng mà hồi chưa làm tội không chịu ngăn đừng làm tội, không làm tội đâu có bị sợ. Các vị sống mà các vị sống tốt thì tự ai có ghét rồi nói dơ rồi mình cũng không lo. Nhưng mà nếu mình có làm tội thì nhất định người ta không nói, nhưng trong bụng mình cũng lo, không biết bữa nào người ta biết, phải không? Đó, các vị tự ráng nhớ cái đó. Để các vị thật sự muốn tu là nhớ tránh năm cái tội mà mình đã thọ giới tu tập. Những gì là ba pháp quyết định chẳng sinh nghi hoặc. Cho nên có người gì cũng nghi vậy đó, thấy người ta cái nghi vậy. Ta tốt cũng nghi nữa, không biết nay tốt vậy bữa nào xấu, sớm không? Nếu mà tối ngày nghi vậy cha, bữa nay sống không biết bữa nào chết, thì tối ngày chứ nhiêu đó hoài mệt chết. Đằng nào thì mình cũng chết. Đằng nào mình cũng già. Các vị nghe kỳ không? Nhưng mà mỗi ngày mỗi lo nó mệt lắm. Thế còn để tự nhiên nó già im re. Vậy nhà sư thấy từ hồi đi tu 14-15 cái từ từ lên 20-25 rồi 30-35 40-45 50-60 và 65 thì già tới đâu cứ già chứ. Chứ có làm sao đâu, thì 65 tuổi rồi cái 70 rồi phải già chứ. Mà hãy già rồi thì giờ khỏi có cầu thầy cũng biết già rồi sắp chết. Nghe kìa không? Chứ làm sao mà già rồi không chết? Giờ bà con Phật tử mình nghiệm coi có ai mà già rồi không chết không? Ừ, vậy có lo cũng mệt, mà có nghi cũng mệt. Nghe, nghi bữa nào nó chết đừng nghi, bữa nào nó chết à, khỏi nghi mệt. Nghe kìa không? Tự nhiên à, bữa nào chết nó chết, vậy mà không nghi nó chết khỏe. Đó là đối với Phật quyết định lìa nghi hoặc. Đối với Pháp, đối với Tăng quyết định lìa nghi hoặc. Đó gọi là ba Pháp quyết định lìa nghi hoặc. Mình tu rồi mà không có nghi ngờ gì Phật, Pháp, Tăng đó. Chứ mình đừng có nói hẻ ông Sưng đi tu rồi ông chỉ có phải là ông Thánh, ông Phật, ông Thánh thôi. Cho nên mình quyết định sai vậy thì mai chiều cái mình ông tu không tốt cái mình nghi, mình ngờ. Còn mình biết đi tu là tu, ai tu tốt người đó mau đắc quả, người nào tu không tốt thì nó chậm lục. Giống như con cháu mình học dở quá ở lại lớp rồi. Chứ học dở làm sao đòi lên lớp đó, các vị thấy không? Cho nên nhất định học dở phải ở lại lớp. Tu mà ba sòng ba sực thì phải chậm lục. Chậm lục là đương nhiên chứ sao vậy. Phật tử cũng vậy mà, chứ tăng đi vậy, tu cho tốt thì tự nhiên lên, mỗi năm mỗi lên, cũng như tu mỗi ngày đạo quả mỗi tăng. Chứ mình tu không tốt mình đòi tăng đạo quả sao được. Cái đó các vị thấy đâu có gì khó hiểu phải không? Nó rõ như ban ngày. Đó, bây giờ chư tăng là tu nhiều đời, đi tu trước mình Phật tử tại gia mình đang tu. Cho nên các tăng sư mà tu cho tốt thì tăng sư mau đi đến đạo quả. Cũng như mình tu tốt mình mau đi giờ đến đạo quả. Mà mình tu yếu yếu dở dở, bữa tu bữa nghỉ thì mình cà rịnh cà tan thì nó lâu tới chứ sao. Đó, đơn giản vậy à, chứ không có gì khó hết trơn. Các Phật tử phải thấy cho rõ cái đó. Thế nào là thánh đạo được thấy biết như thật? Nghĩa là khổ thánh đế này biết như thật, khổ tập thánh đế này, khổ diệt thánh đế này, khổ diệt đạo tích thánh đế này biết như thật. Đây gọi là thánh đạo thấy biết như thật. Tức là học đạo mình phải sáng tỏ các cái ý pháp. Con người có đang thọ hưởng cái quả khổ đây, mang cái thân này, trên con người phải chịu cái khổ đế chi phối, sanh già bệnh chết là đương nhiên đó. Rồi mình thương yêu mình bị xa lìa rồi mình khổ cũng đương nhiên đó. Rồi mình không thích mà cứ gặp hoài bị khổ cũng đương nhiên. Thương yêu xa lìa khổ, rồi thù ghét gặp gỡ khổ, cầu muốn không đặng khổ, ngũ uẩn xí thành khổ. Chứ còn nếu mà các vị thêm ở đời thôi, mà nhà sư nói đó, các nước bây giờ có những lúc xung đột đánh với nhau, nhưng mà khi hòa bình lập lại rồi cái họ chơi với nhau đó, không có nói tu gì hết á, nhưng mà ít nhất họ cũng nói sửa. Các vị nghe kệ không? Chứ còn mình đi tu mình nói tu Còn ngoài đời người ta nói sửa hay thay đổi. Cho nên là những cái cuộc mà hội họp các nước trên thế giới mà các nước có văn minh, có một cái định hướng tốt thì họ chủ trương là cái gì qua rồi thôi. Mà các nhà lãnh đạo các nước ở khối Tây Phương cũng vậy, mà Đông Phương mình cũng vậy, và ngay Việt Nam bây giờ cũng vậy, các vị hay là Mỹ cũng vậy, thì các vị họ cũng nói là xếp lại quá khứ hướng đến tương lai, chứ không bao giờ họ rủ nhau thôi, lỡ giận ghét thù thôi thù luôn không có. Các vị theo đời ta mới tu, nhưng mà cái trình độ người ta cao lên, người ta cũng yêu cầu bỏ cái cũ đi. Cho nên mình tu mà mình không bỏ được cái cũ, mình buồn giận hoài tội nghiệp mình chứ. Mình là đệ tử Phật, thành ra mình phải hàng ngày đáng lẽ mình không giận ghét ai hết trơn á. Nhưng mà cái quan nghiệp của con người trên quả đất á, cho nên mới có thương yêu xa lìa khổ, rồi thù ghét gặp gỡ khổ. Bây giờ làm sao mình tập tu cho nên từ từ mình biết cái thương yêu nó cũng quyển thôi, nghĩ hiền nghĩ thiện nghĩ tốt cho nhau thôi đó, rồi có duyên gặp thì cũng thân thiện, mà không có việc gần thôi, không chuyện gì phải khổ đó. Các vị để ý cái đó, cho nên chính cái đó là thương yêu mà xa lìa không khổ. Cho nên Đức Phật ngày xa hoàng cung, ngày xa ngai vàng điện ngọc, rồi xa vợ đẹp con yêu, rồi ngày đi tu thành Phật, cái về cái ngày độ vua cha đó, được tu chứng thánh quả, ngày độ công chúa Yayudala là người bạn đời, nói nôm na là người vợ của Sĩ Đạt Ta đó, cũng chứng thánh quả là hạng. Người ngày độ cho La Hầu La là đứa con trai thân á, cũng chứng thánh quả là hạng. Chứ nếu vô rừng mà ngồi nhớ hoài chắc tu đâu có đắc đạo được. Các vị thấy không, Đức Phật mà ngồi nhớ hoài là sao ngày tu đắc đạo. Cho nên ngày buông đi, nhưng mà ngày đắc đạo rồi ngày về độ đó, vua cha hoàng tộc, rồi kể cả người bạn đời với đứa con thân đều độ cho chứng A La Hán. Rồi vì mẫu Ma Ba Xà Ba Đề đó cũng đi tu đắc quả A La Hán. Rồi ngày còn lên cung trời Đao Lợi, ngày độ cho mẹ ruột sanh ra ngài cũng đắc đạo đó. Các vị thấy báo hiếu, nhưng mà cái lòng bi lụy phải xếp qua một bên đó. Giống như trong đời bình thường á, trong đời cuộc sống á, các vị thấy gia đình mà có người mất, mình phải bình tâm mình lo, chứ mình ngồi mình rầu hoài, mình bỏ lửng cái người mất nằm đó coi sao được. Thành ra người trí người ta cũng bình tâm, ta lo lễ tang, chứ không phải sầu đau thì xếp qua để đó nén. Chứ mà cứ rầu hoài rồi ngồi ai lỡ nó, tôi không chịu, tôi không làm gì nữa trơn, tôi hết biết, không muốn gì hết, thì nghe sao được. Các vị nghe kệ hôm đó, cho nên dù cha mẹ con cái chồng vợ anh em bạn thân gì cũng phải xếp cái nỗi đau qua một bên, rồi lo đám tang chứ, lo tang rồi muốn buồn nữa buồn. Chứ trong lúc mới mất ngồi đó rầu hoài bỏ lúng đó thì coi sao được đó. Cho nên người tu là các vị thấy Đức Phật ngày dạy mình là biết được tám cái khổ để vượt qua. Cho nên thương yêu xa lìa khổ mà đi tu học đạo rồi không khổ, mà thù ghét cũng vậy, biết đạo biết tu rồi không thù ghét ai hết. Cái hồi mình chưa tu, cái tâm hơn thua, cái tâm mà buồn giận có chứ, cái tâm mà phàm phu á, mới có thương ghét. Còn cái tâm biết tu rồi thôi bỏ, thương cũng tấn lắng xuống mà ghét cũng bỏ luôn. Năm thứ sợ hãi tội lỗi quán đối chấm dứt, đối với ba pháp quyết định lìa nghi hoặc, không có nghi Phật nghi pháp nghi tăng. Có thể nghi con người là nếu mình còn phàm, người nào tu không khéo thì chậm đắc đạo, mà tu trật nữa có thể bị đọa khổ. Chứ còn Phật pháp tăng không chuyện gì mình nghi. Các Phật tử nghe kịp chưa? Không có gì phải nghi hết. Chỉ nghi là nghi từng người mình đi, không tu thì có thể không được đạo. Cái đó là chắc chắn vậy thôi. Đối với Thánh Đế thấy biết như thật, vị Thánh đệ tử này có thể tự nói quyết định, ta đã dứt các đường địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, đắc tu đà hoàng, chẳng đọa vào đường ác, quyết định hướng thẳng đến chánh giác, còn 7 lần qua lại trong đời người là giải thoát khổ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe lời Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Đó, vậy hôm nay mình ôn lại ba cái bài kinh đó cho thiệt tốt, nhớ nghe, mình nhớ cho kỹ. Bây giờ đó mình mới nghe một cái bài kinh mới, bài kinh 848. Hôm nay mình nghe một bài thôi. Một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà trong vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có bốn thiên đạo của chư thiên. Những gì là bốn? Đó là thánh đệ tử luôn luôn niệm tưởng Như Lai như vậy. Như Lai là bậc ứng đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Tức là 10 danh hiệu á, mà danh hiệu nào cũng hoàn thiện hết. Đối với Như Lai sinh tâm tùy hỷ rồi tâm hân hoan, tâm hân hoan rồi thân khinh an, thân khinh an rồi thì cảm giác thọ lạc, cảm giác thọ lạc rồi nên được định tam muội. Định tâm muội tức là định thuần thục á, không còn nghi nan gì hết. Được định tam muội rồi, vị thánh đệ tử nên học như vậy. Thế nào là thiên đạo của chư thiên? Và lại suy nghĩ, ta nghe nói không sân giận là thiên đạo của chư thiên. À, hôm nay mình học câu đó thôi. Các Phật tử học đạo mấy chục năm đó, mà thấy cái tánh mình lâu lâu có vị tu tốt á, là vừa thấy nó hơi nóng nóng thì không được nghe, tu rồi nghe, tu mấy chục năm rồi nghe, không có được giận nóng. Còn có vị tu cũng mấy chục năm nhưng mà chừng giận cứ giận, rồi cái ai lợi phiên làm tức quá không giận sao được. Tức quá mà nói, tức quá mà làm, tức quá mà không cho giận sao được, thì nghe cũng không trật. Nhưng mà rõ ràng ổn. Các vị tử nghe kệ không hay không, cái mình tu mấy chục năm mà giờ để mình giận ổn. Giống như tự nhiên ông Phật mình mài đá gỗ cho bóng, tự nhiên giờ lấy cái cây châm cây chỉ làm cho nó xước đường ngang, làm cho nó ổn chứ. Tự nhiên mình làm cho tỳ vết, trong khi mình đã làm láng rồi, bây giờ tự nhiên mình tạo ra tỳ vết thì các vị có ổn không? Nói là đơn giản mình ổn quá đó, mặt ngoài mình đang sạch là gì, tự nhiên cái làm cho xước cái chảy máu cái ổn quá chứ còn gì nữa. Đó, tu bao nhiêu năm rèn luyện cái tâm nó mát nó dịu, mỗi sáng mỗi tối lại Phật rồi tụng kinh rồi sám hối rồi cầu nữa chứ, Phật hộ cho con. Nói như ngài Huệ Khả mà đi cầu pháp đó, cầu mà trong tuyết ngồi che đầy người luôn, xứ Trung Quốc ngày xưa tuyết đầy mà tổ không thèm ngó ngàng. Ông mới nghĩ cái cách ông phải kiếm cái dao bén chặt đại cánh tay trên trong tuyết mà chặt cánh tay cho chảy máu làm rồng. Cái tổ thấy ông quyết liệt quá, tổ mới kêu hỏi, ủa ngươi đến vì cái việc gì mà phải xả thân mà cầu đạo vậy, cầu gì? Ông mới thưa, nói bạch tổ, con đến đây chỉ cầu ngài ban cho con cái pháp an tâm thôi. Ông tu cũng thấy tâm không yên, giờ phải cầu Bồ Tát, cầu tổ Đạt Ma ban cho cái pháp an tâm. Cái tổ nói tôi được rồi, được rồi, đem cái tâm ra đây ta an cho. Biểu liền á, mà quay lại kiếm, kiếm không ra. Các vị thấy không? Tu mà quay lại kiếm cái tâm, kiếm không ra. Cho nên các vị hằng ngày làm sao phải định tâm trước. Đặng hãy tổ mà kêu, hay bữa nào Phật kêu cái là Phật kêu con ơi, con đem cái tâm Như Lai an cho cái bạch Đức Thế Tôn đây nè. Cho lẹ lẹ chứ chừng đó mà cứ ngó tới ngó lui rồi bạch Phật, sao hổng còn thấy đang kiếm được mất tiêu rồi. Mất tiêu là làm sao? Mất tiêu là làm sao Phật cái tổ an cho mình? Nha, cũng như ở nhà không biết rồi, tính đi cúng cái gì đó lấy soạn tới soạn lui rồi đâu rồi nhét đâu nhà rồi vô đi cứ móc túi kiếm hoài. Kiếm hoài. Đã đời nghiệm đâu cha, tôi bỏ quên nó mất tiêu. Không biết rớt ngoài đường hay bỏ nhà không biết giờ kiếm ra. Mà nãy trước khi đi là vội vàng rồi soạn tới soạn lui lung tung rồi đó. Vậy mà do không định tâm cho nên ngay ở nhà cũng không định rồi mà đi đường làm sao định. Rồi vô trước Phật cũng không có định luôn. Cho nên chừng mà Phật kêu đường cái là kiếm, rồi nãy con tính rồi mà sao đâu mất tiêu rồi. Đó, các vị nghe kiệm cho nên phải định mỗi lúc. Chứ đừng có đợi gặp Phật gặp tổ mới sinh định. Mình phải tu mỗi lúc ngay chính mình. Ở đâu là tu ở đó, gặp việc gì là phải sáng suốt ngay trong cái việc đó. Đó, phải có suy nghĩ việc này có nên làm không, việc này có nên nói không, việc này có nên nghĩ không. Chứ không thôi mình cứ tu mà mình cứ để mình muốn làm gì làm không suy nghĩ. đó, thì các vị người ở đời mà có trí người ta cũng không vậy rồi. Đó, một đứa đi bán báo, một đứa nhỏ đi bán cà rem đi nữa nó cũng biết tính, một ngày đi lượm rác ta cũng biết tính ngày được mấy đồng chứ, sẽ lượm được mấy cái túi ni lông, mấy cái đồ mũ rồi ra được mấy đồng. Đó, bán cà rem mà hết thùng thì lời được mấy chục, bán giấy số hết nhiêu chứ. Chứ không lẽ làm mà cha tôi đi đại chứ tôi không biết thời lộ. Cái chuyện nó không có. Huống gì tu mà muốn làm gì làm thì sẽ gọi gì tu. Phải kiểm soát hành động, đừng để xấu ác quấy. Kiểm soát lời nói, đừng cho nói xấu ác quấy. Kiểm soát tâm ý, đừng để tâm ý thì mới gọi là tu. Các Phật tử ráng tập là tập vậy đó. Nha, tập vậy là mình sẽ gặp Phật, gặp tổ trong mọi lúc. Chứ khỏi cầu khỏi giai nữa. Trên câu này thiệt hay, mà nhà sư phải đọc cái đoạn kinh này cho các vị nghe là vậy. Đằng ngoài cái ôn lại những bài học cũ rồi đó, bữa nay các vị đã nhớ thế nào là thiên đạo của chư thiên, và lại suy nghĩ, ta nghe nói không sân giận là thiên đạo của chư thiên. Lời này thiệt hay. Đó. Mình tu mình chưa mong cầu làm Phật, làm tổ, nhưng mà ít nhất mình sống là mình làm Phật tử tại gia, mà mình qua đời trăm tuổi mình thành chư thiên trên các tầng trời. Mà muốn được làm chư thiên thì không sân giận là thiên đạo của chư thiên. Các Phật tử nghe kịp chưa? Hàng ngày tu sao tu? Ai nói hay nói dở thì không biết, mà trong lòng mình đừng có nóng nảy sân si. Đó, vô chùa không nóng nảy sân si, huynh đệ bạn bè không có nảy sân si, ra đường không nảy si, về nhà với ông với bà, với cha với mẹ, với chồng với vợ, với con với cái, với người ăn kẻ ở, với bà con xa gần, không nóng nảy sân si, là thiên đạo của chư thiên. Nhớ chưa? Các vị nhớ chưa? Nó dễ lắm. Chỉ cần giữ cái tâm mình đừng nóng nảy sân si. Mà tu như vậy mới là tập tu chứ làm sao. Nhiều đời mình chưa biết đạo mình ưa nóng. Chuyện lặt vặt cũng nóng, và chuyện vừa vừa cũng nóng, mà chuyện lớn cũng nóng luôn. Lớn nóng dữ nữa, lên khói luôn. Đấy, trên mình mới khó trở nên cái người thiện đạo. Rồi ngẫm nghĩ, từ nay ta đối với thế gian hoặc là sợ hãi hoặc an ổn cũng không khỏi sân giận. Đó, cái bài kinh này ứng dụng trong cuộc sống của mình, trong cuộc đời thường rất là hay. Đó, Đức Phật dạy cho mình cái cách trên, đừng nóng nảy sân giận. Cái thứ nhì ngài nói rõ, từ nay ta đối với thế gian, đối với cuộc đời này nè, thế gian là cái cuộc sống trong cuộc đời xã hội này nè, thiên hình vạn trạng, người có người già, người trẻ, có người nam, có người nữ, có người hiền, có người dữ, có người tốt, có người xấu, cuộc đời này nè. Mà cái đó Phật tử thấy rõ ràng phải không? Ai tốt tốt, ai tốt vừa vừa, ai xấu xấu, chứ cuộc đời này không phải xấu hết, mà cũng không phải vừa vừa hết, mà cũng phải tốt nhất hết. Ai tốt hết, ai tốt nhất là tốt nhất, ai tốt nhì, ai tốt ba, tốt ba, ai tốt vừa vừa, mà ai xấu xấu. Đó, trong tốt cũng có nhiều hạng bậc, mà trong vừa vừa cũng có nhiều hạng bậc, mà trong xấu quấy ác thấp cũng có nhiều hạng bậc. Có người xấu mà xấu cùng tọt. Các vị nghe kêu không? Nhưng mà có người xấu vừa vừa. Khi nào tôi đói tôi xấu, tôi no tôi không xấu. Mà có khi tôi còn tốt lại nữa, tôi no mà tôi đang ăn mà tôi còn cái ăn trong miệng, cái dư ai lại xin tôi cho một chút. Có người người ta đâu có xấu hết đâu, nhưng mà hồi ta đói người ta xấu, thì tôi đi kiếm ăn mà không xấu chứ được. Nhưng mà hãy ăn được no rồi cái còn cầm đây là dư nè, nhưng mà ai xin tôi chia cho phần nửa vẫn phần ba chứ không cho hết à, vậy cũng tốt. Các vị nghe kỳ không? Khi mà đầy đủ rồi ta cũng tốt một chút. Cho nên có nhiều người tham ăn với ngay vợ chồng á, nhưng mà tới chừng no rồi thôi cũng nhường. Đó, câu chuyện mà hai vợ chồng mà tham ăn củ khoai lang á, nhớ không? À, nhà nghèo mà vợ sáng đi chợ rồi mua khoai lang ít quá rồi núp kẹt cửa ăn mình. Anh vợ cũng không có tiền, anh chồng cũng không có tiền nhiều, cho nên cũng đi chợ mà không biết làm sao mua được hai củ, chưa mua có một củ. Về rồi cũng tính vô cửa kẹt cửa nhà núp ăn hay sao, vỡ cửa gặp chị vợ đang ở đợi trọng. Chị cũng hơi giật mình mà ảnh cũng hơi giật mình luôn, nhưng mà kịp thấy chỉ còn nhai nhai. Chị hỏi anh đi đâu vậy? Nói em ăn
sợ thiếu
đem thêm. Anh nói ai cũng có cái xấu, nhưng mà tới chừng gặp cái người thương mình rồi mình cũng tốt tốt một chút. Tốt bất đắc dĩ nhưng mà cũng tốt, chứ hơn vô rồi nạt nộ làm sao, tay giấu rồi cũng quên lan sau lưng mà miệng thì nạt nộ vợ làm sao. Mỗi sáng làm gì không lo nhà lo cửa chung đen chị vậy. Nạt đen chị đang chỉ ra đừng mình vô ăn. Anh đã có nhiều người đó, xấu mà cũng không bỏ cái xấu, nhưng mà chừng gặp người thân họ tốt một chút. Đó. Thành ra cuộc đời này có nhiều bậc lắm, các vị tự nhớ xấu cũng có nhiều hạng bậc, chứ không phải ai cũng xấu hết đâu. Tại nên mình đừng có nghĩ vậy mình sẽ bị sai lầm. Cuộc đời tốt cũng nhiều hạng bậc, mà vừa vừa cũng nhiều hạng bậc, mà xấu cũng nhiều hạng bậc. Trên trong này câu kinh này dạy hay quá. Từ nay ta đối với thế gian hoặc là sợ hãi hoặc là an ổn cũng không khởi sân giận. Trong lúc mà ngặt nghèo nhất á, đói khổ nhất á, cũng đừng sân giận với nhau. Rồi trong lúc an ổn nhất, giống như trong lúc mà cuộc sống nó thiếu thốn đủ thứ, mình đừng có sân giận với nhau. Mà trong lúc cuộc sống nó dư dả cũng đừng sân giận, an ổn. Đó, thì nói cho rõ là mình tu trong cuộc đời này thì trong kinh cũng hay nói là tiền tam tam hậu tam tam, tức là phàm thánh đồng cư, cho nên cũng có người tốt người xấu. Cho nên mình ở trong chùa, có khi mình vô chùa mình gặp người xấu cái mình bực mình, mình nói sao vô chùa mà còn kỳ cục vậy. Có người ngoài chợ ăn cắp không cũng người ta bắt nhưng mà người ta không nói. Có người vô chùa ăn cắp dép ăn cắp xe giận lắm, hết đường người vô chùa còn ăn cắp, mình giận. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng tội nghiệp. Anh nói nghĩ vô chùa đang chi đang người ta có mất nhưng mà ta cũng hiền hơn, có bắt mình ta đập ít thôi. Ta cũng có cái cách người ta chứ. Tức là họ cũng nghĩ được cái tốt của chùa. Cho nên có nhiều người mới ở vòng vòng mấy cửa chùa rình rình như vậy đó. Rình rình có người tội nghiệp ghê, người ta vô người ta tụng kinh, người ta cầu phước. Tối vậy người ta dầm mưa rồi trời nắng nực cũng vậy, bỏ hết vô chùa để đọc kinh. Đọc kinh thì thôi ai mà lo ngó chừng đôi dép mình sao mà đọc. Vậy mà mình thì không thèm đọc rồi, thiếu phước rồi, mà còn đi dòm 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 chừng để ăn cắp dép, tội nghiệp hết sự. Các vị thấy thương chứ, nghĩ lại thấy thương. Tội nghiệp quá. Cho nên mình mà khá khá biết vậy thôi, mình mua mình để dành, ai muốn mình cho lẹ cho rồi. Tội nghiệp quá. Nó chết rình mà ăn cắp dép cũng mất năng lượng lắm mà. Dòm tới dòm lui mà canh nó cũng mệt lắm chứ. Các vị nghe kiểu không? Nhưng mà khổ quá rồi cùng đường thôi. Đó cho nên họ mới là lựa chùa mà ăn trộm. Chứ thiệt ra vô chùa ăn trộm là tự động mà. Sau đó rồi cũng sẽ hối hận. Tại vì lớn lên rồi cái mình cứ nhớ trời hồi nhỏ sao mình cứ canh chùa mình ăn cắp dép hoài. Hãy tới lúc nào mà họ cái khá, họ bình tâm, họ giật mình, hối hận liền. Nhất định từ đôi dép tới đôi giày cho tới chiếc xe đạp tới chiếc xe Honda, chắc chắn nè, ăn cắp trong chùa sau này còn dễ hối hận. Tại Đức Phật nói tất cả chúng sanh rồi, Như Lai là đã thành Phật, chúng sinh sẽ thành Phật mà. Cái người mà tội lỗi gì cùng cực rồi đọ với địa ngục rồi cũng gặp ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu lên. Rồi từ từ, nhưng mà có thể trước sau 100 đời hoặc 500 đời hoặc 5000 đời, tới khi họ biết tu họ cũng sẽ hối hận. Các Phật tử tin chắc vậy đó. Cho nên thôi thì mình cứ nhẹ nhàng, nhưng mà mình phải biết ở chỗ chùa cũng có người xấu chứ. Tại sao mình cứ chủ quan mình nói trong chùa không có người xấu, rồi cái mình mất đồ cái mình giận. Có người mà mất giày dép giận ít chứ mất xe giận lắm, mốt thôi tôi không đi chùa đó nữa. Thành ra mình vì cái anh ăn trộm mình giận cái chùa, giận ông Phật, giận ông Tăng, giận Pháp. Các vị nghe kịp không đó? Cho nên mình phải lo mình giữ, vô chùa cũng phải phá xe đàng hoàng. Đó, các Phật tử nhớ cho, đi bất cứ chùa nào dựng xe lại Phật thì nhớ phá, chứ đừng có ỷ y trong chùa không ai lấy. Mình vừa lại cuối mình lo mình lại, rồi mình càng thành tâm chừng nào mình úp cái mặt mình xuống mình niệm cho lâu nữa, đằng sau nó đẩy đi tuốt rồi. nó canh rồi thành mình vô mà vừa thắp cái nhang ngó tới Phật không lại được cúi đầu thành kính nữa, đằng sau nó đẩy đi. Chừng mình mà ngước lên ngoái lại ra tới cửa rồi nó giọt rồi. Các vị nghe kịp không? Thành ra phải tỉnh táo cái đó. Đi đâu cũng nhớ, một là gửi bãi xe đàng hoàng, hai là phải phá xe, dù lại Phật. đó. Chứ chúng sanh nó chừng nó gian xảo rồi tội nghiệp lắm. Tội nghiệp cái tâm gian xảo nó đủ cách. Cho nên từ nay ta đối với thế gian hoặc sợ hãi hoặc an ổn, hai cái thời kỳ, hai cái trạng thái, cũng không khởi sân giận. Mình vì cái tốt cái xấu của đời mình sân giận, hư cái tâm tu của mình. Thành ra nhà sư đọc câu kinh này nghĩa là càng thâm kính Đức Phật. Đức Phật dạy cho mình kỹ quá. Chứ có nhiều tội nghiệp lắm mà tu thì thật tốt, nhưng mà gặp cái gì xấu quấy ngoài đời hoặc trong đạo cái nó giận lên. Đó, các vị thấy mình giận lên, mà mình giận lên là hư cái tâm tu của mình, hư cái tâm đạo của mình. Mà cái tốt cái xấu của đời là muôn đời, ai tốt thì người ta tốt, ai xấu thì người ta xấu. Chuyện đó chuyện muôn đời, mà mình đi giận đi buồn rồi mình làm hư cái tâm tu của mình, tội nghiệp mình chứ. Giờ các vị nghiệm kỹ, có nên buồn giận như vậy không? Ổn. Trước mình ngàn năm trăm năm người xấu trong đời cũng có, sau mình ngàn năm trăm năm người xấu trong đời cũng có, thì hiện tại người tốt người xấu cũng vẫn đang trộn lẫn trong nhau đây chứ, làm sao không có được. Cho nên câu kinh của Phật dạy hay quá. Từ nay ta đối với thế gian hoặc sợ hãi hoặc an ổn cũng không khỏi sân giận, ta chỉ nên thọ trì thiên đạo thuần nhất thanh tịnh của chư thiên. Thuần nhất đó, thanh tịnh của chư thiên, mình không giận ai hết. Đang mình giữ cái tâm mình cho yên. Các ông các bà mà 60, 70, 80 rồi mà không giữ cho thuần nhất, bữa nào vô thường đến rồi mình thuần sao kịp đó. Hay là tuổi nhà sư cũng vậy, từ thiếu niên rồi thanh niên rồi trung niên, bây giờ sắp già mà hồi nhỏ tới giờ không tập thuần, mai kia mốt nọ vô thường đến hoặc sáng hoặc chiều, làm sao thuần kịp. Các Phật tử nghe kịp chưa? Cho nên phải ráng giữ mình thuần chưa. Trong cái đây dặn hay quá đó, ta chỉ nên thọ trì thiên đạo. Nãy Đức Phật đã dạy rồi, từ nay ta đối với thế gian hoặc sợ hãi hoặc an ổn cũng không khởi sân giận. Đó, ta nghe nói không sân giận chính là thiên đạo của chư thiên. Cho nên giờ mình tu tập thiên đạo, giữ cái tâm thuần nhất, không buồn, không giận cuộc đời. Cuộc đời tốt mình cũng mừng cho đời, mà người nào tốt mừng cho người đó, họ khỏi bị quả xấu. Còn người nào xấu là cái nhân cái quả của người đó, chứ mình làm sao vậy? Đây gọi là thiên đạo thứ nhất của chư thiên, làm trong sạch chúng sanh chưa trong sạch. Đó, làm trong sạch bà con Phật tử nào lâu nay mình tu mình chưa giữ được cái này, ráng giữ nè, đang làm vốn. Cái này là giống như mang một viên ngọc kim cương mà loại lớn đi theo á, đi theo qua đời sau. Nghe kệ không? Giữ cái tâm thuần nhất. Các vị nghĩ coi, trước khi mà mình bỏ cái thân này đời này mà tâm tánh mình không giận, không buồn, không hờn ai, cái tâm nó thuần khiết lắm. Nó tái sinh ra cái mặt nó rạng rỡ lắm, mà tâm hồn cũng đẹp lắm. Ai gặp mình cũng nhất định phải hoan hỷ à. Gặp cái thân tướng trang nghiêm mà cái tâm hồn thuần khiết nó thôi đẹp lắm. Mong các Phật tử nhận ra chỗ đó nghe, để rồi mình tự tu. Cái này tự mình quyết định cho mình chứ ai quyết định được. Chứ nhà sư đâu có làm cái chuyện mà cứ thôi tùy sức, tu ít tu nhiều cũng được. Mai mốt là thầy cầu nguyện cho rồi giảng sanh rồi tái sanh là được phước nữa, thì thầy nói để cho Phật tử nghiệm ráng tu chứ, phải tu mới được chứ. Chứ nhà sư cầu nguyện suông mà được thì thôi tu chứ cho mệt. Ở nhà ghi tên vô được rồi, thầy gửi kèm thêm chút gì đó tịnh tài phẩm vật gì đó, thôi sư cầu nguyện cho con, là con ở nhà cũng khỏi tu vậy chứ mệt. Nghe thì cần phải tu mới được. Đó. Cho nên lời dạy của Đức Phật từng lời mình đọc cho kỹ mình thấy thiệt hay. Đây gọi là thiên đạo thứ nhất của chư thiên, làm trong sạch chúng sanh chưa trong sạch, và làm thuần tịnh chúng sanh đã trong sạch. Lại nữa, vị thánh đệ tử niệm tưởng pháp, nghĩa là Như Lai đối chánh pháp luật hiện tại lìa các nhiệt não. Có nhiều người ở nhà nói thấy thương lắm, trời, tôi là muốn bỏ hết mọi việc tôi tu đấy chứ. Nhưng mà nay nghe cái này sao giận quá, nay biết cái này sao giận quá, làm cho nhiệt não cái đầu của mình. Đó, nhất là mấy ông mà tuổi thanh niên là tội nghiệp. Mấy Phật tử trung niên cũng vậy, nữ cũng vậy. Nhất là mình có trình độ tri thức, mình hay bị cái đó. Hiện tại lìa nhiệt não, làm cho tâm tánh mình giận lên, nóng lên vì những cái chuyện không đâu. Đó, giờ mình biết đổ thừa ai vậy? Cái xấu cái quấy của người nào thì người đó làm thì người đó phải chịu thôi, chứ giờ mình biết tại ai vậy? Giờ mình răng giữ mình nè, khéo tu thì nổi, dũng tu thì chìm. Khi không vô cớ mình lo mình giận người này, mình giận người kia, mình nói nghe này thấy ghét quá, nghe kia bực quá, biết ta bực quá, vậy tự nhiên làm cho mình nhiệt não lên. Các Phật tử nào có bữa nay ráng buông xuống nha, buông cái này xuống nó nhẹ. Cái bài kinh này còn mạnh, nếu mà mình thẩm thấu nó còn ngon lành hơn viên thuốc an thần loại mạnh. Cái đầu mà nhiệt não rồi kiếm thuốc an thần uống hết, hết cái chất thuốc nó nhiệt não lại. Còn mình khéo tu đàng hoàng nó hết luôn, nó hết luôn, khỏe hơn. Trên bài kinh hay quá. Như Lai nói chánh pháp luật hiện tại lìa nhiệt não, chẳng đợi thời tiết, thời tiết nào mình cũng khỏe đó. Rồi thông đạt niết bàn, chính mình tự quan sát. Nghe kịp chưa? Chính mình tự quan sát, do tự giác tri. Mình hiểu cái nhân, cái duyên, cái quả, cái nghiệp của con người, của từng người, chứ không thể đổ thừa ai hết. Biết pháp như thế rồi sinh tâm tùy hỷ. Đã. Biết pháp như thế rồi sinh tâm tùy hỷ. Đã. Giống như bây giờ nãy nhà sư nói, nghèo quá trời quá đất cho nên không tiền, mà bây giờ đi làm ăn cũng không biết ngõ làm ăn. Cho nên có một bữa mấy ông xây dựng cái núi á, rồi để cái máy trộn hồ, có cái mô tưa. Rồi trưa nghỉ ăn cơm, mà nghỉ công trường đáng vậy mà vô ăn cơm ra mất tiêu cái máy mô tưa. Thì ai vô đây giờ? Thì mấy cái anh mà trẻ trẻ trung niên mà không lo làm ăn, lóng nhóng sực canh gỡ chứ ai giờ. Khỏi nói cũng biết rồi, chứ ai ở không đi làm chuyện đó. Đó. Nhưng mà nó nghèo quá, nó không chịu làm ăn, rồi nó không biết làm ăn. Nhưng mà nó có cái giỏi là gì các vị? Nó kiên nhẫn. Kiên nhẫn là canh làm sao mà vô ăn cơm mà giờ vô giờ ra 15-20 phút. Mà mình vừa vô đứt đuôi cái là cái này nó gỡ đi rồi, thành ra cái người ăn đầu tiên ra sớm cũng mất tiêu rồi. Nó cũng giỏi đó. Thành ra cái nghiệp, cho nên bây giờ mình phải biết cái duyên cái nghiệp của từng người từng hành động. Vậy thôi. Nhưng mà cũng có bữa nó bị bắt, chứ không phải ai cũng vô chùa lấy mà được hết đâu. Cũng có bữa có mấy người bị bắt, nhưng mà bị bắt cho cùng đó rồi mình cũng giao cho an ninh đi, rồi mình cũng đề nghị rồi rầy phạt răng gì đó rồi cũng thôi chứ. Chứ không lẽ rồi mình tu mà mình còn đề nghị phải hành xử này chứ nọ sao? Các Phật tử cứ nghiệm coi. Đó, thành ra người tu mình nghĩa là, cho nên có nhiều khi cũng tội nghiệp chúng sinh. Do mà đó là một thí dụ nghe, và nhiều chuyện thí dụ khác. Để mình làm sao cho tâm mình nó mát trước những cái kỳ cục mà mình nhận ra như là kỳ cục ở trong đời, mình cũng phải sáng ra. Không chuyện gì để làm cho nhiệt não của tâm tánh của mình. Đó là cái sáng của người biết tu, của người biết sống. Tùy hỷ rồi nên thân khinh an, thân khinh an rồi cảm giác thọ lạc, cảm giác thọ lạc rồi được định tam muội. Chứ có nhiều thiện nam tội nghiệp tuổi thanh niên á, dễ bực mình với cái xấu cái quấy. Rồi chiều mà 6 giờ vô ngồi mà sao con ngồi hoài, tâm con không an xưa. Thở vô thở ra hồi nó nhớ này nhớ kia, nó bực mình. Làm sao định tam muội được? Định tam muội là thuần thục, thở vô thở ra mà nhẹ nhàng, thân yên, hơi thở yên và tâm hồn yên. Rồi lúc tu cũng yên, trên đường đi về nhà cũng yên, lát được ngủ cũng yên, thì mới gọi là định tam muội. Trên mong các Phật tử nhớ là tu là phải tu từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, từ thức đến ngủ, từ ngủ đến thức. Chứ không phải chỉ có giờ tu mới tu, rồi mấy giờ kia không tu thì nó bị nhiệt não chi phối. Đó, trong kinh đây dặn rõ ràng, được định tam muội rồi, thánh đệ tử nên học như vậy. Thế nào là thiên đạo của chư thiên? Bữa nay bài kinh này dặn có nhiều đó. Thế nào là thiên đạo của chư thiên? Rồi suy nghĩ, ta nghe nói không sân giận là thiên đạo của chư thiên. Các Phật tử nghe kỹ chưa? Có nên đọc không? Câu này nên đọc lại ba bản này. Không sân giận là thiên đạo của chư thiên. Đâu các Phật tử đọc lên coi.
Không sân giận là thiên đạo của chư thiên.
Làm lần nữa.
Không sân giận là thiên đạo của chư thiên. Không sân giận là thiên đạo của chư thiên.
Nhớ nghe, không sân giận. Hay quá. Trong cuộc sống nhớ, ở vô chùa không sân giận, ra đường không sân giận, về nhà không sân giận, chứ đừng làm lộn nha. Vô chùa không sân giận mà ra đường cái sân giận nó trật rồi. Ra đường có người cũng không sân giận, người ta lạ không sân giận gì, về nhà cái đụng cha đụng mẹ đụng vợ đụng chồng cái sân giận, cái đó là không được nha. Nhớ ở đâu cũng không sân giận, nhớ không? Nhớ kỹ, nhớ sư dặn đàng hoàng nha. Đọc rồi dặn các vị đàng hoàng đó, từ chùa tới ngoài đường rồi tới về nhà, với ông với bà, với cha với mẹ, với vợ với chồng, với con với cái, với bạn với bè. Gặp chuyện gì mà không trái không vừa bụng cũng vậy, nói rồi Phật dạy hay lắm, ráng kềm trước các kỳ cục mà mình không sân giận mới hay chứ. Chứ nói gì gặp sân giận quá đâu có tu gì đâu. Nghe kỳ không? Gặp người ta thương, người ta mến, người ta hiền mới không sân giận, cái đó khỏi tu cũng đâu có gì sân giận. Ai cũng tốt cho mình hết trơn, sân giận gì đó. Gặp những cái bực mình kỳ cục mà không sân giận mới gọi là có tu. Tôi tự nghe kịp không? Chứ vợ chồng cha mẹ ai cũng thương mình hết trơn, chuyện gì giận, giận cái đó thì thôi mát rồi. Người nào mà ai cũng tốt cho mình hết trơn mà mình giận là thôi là mình mát rồi, phải không? Đó là mình chạm điện thiệt rồi đó. Còn bây giờ người ta kỳ cục, có người làm nó vừa hỏng vừa bụng, cái này nó nghịch cái kia đó, mà mình cũng giữ cái tâm không sân giận là thiên đạo của chư thiên. Hay thiệt là hay đó. Rồi suy nghĩ, ta nghe nói không sân giận là thiên đạo của chư thiên, từ nay ta ở thế gian hoặc sợ hãi hoặc an ổn đó, kể cả nghèo khổ hoặc giàu sang nha, cũng không khởi sân giận. Chứ đừng có nói hồi nghèo cái thương nhau, mà giàu có cái ưa nổi sùng bắt bẻ nhau, nó mệt rồi. Đó, cũng ráng nhớ cái đó. Hoặc sợ hãi hoặc an ổn cũng không khởi sân giận. Ta chỉ nên thọ trì thiên đạo thuần nhất, nâng lên thuần nhất, trường hợp nào cũng không sân giận hết, thanh tịnh của chư thiên. Đây gọi là thiên đạo thứ hai của chư thiên. Đó, tức là các vị thứ nhất, cái thứ nhất là cái không sân giận, cái thứ hai nâng lên thuần nhất. Nghe, cái tâm không sân giận tức là giữ cái thuần nhất thanh tịnh. Đó, rồi bây giờ qua cái thứ ba cũng y như vậy. Tỳ kheo, nếu đối với tăng khởi chánh niệm rằng các vị tăng đệ tử của Thế Tôn là những người chánh trực, hướng thẳng niết bàn, là phước điền vô thượng, đáng nên cung kính tôn trọng cúng dường. Người kia như vậy đối với tăng nghĩ nhớ chân chánh, tâm sinh tùy hỷ, tâm tùy hỷ nên được thân quan, được thân quan nên thân khinh an, thân khinh an cảm giác thọ lạc, cảm giác thọ lạc rồi được định tam muội, được định tam muội rồi thánh đệ tử nên học như vậy. Thế nào là thiên đạo của chư thiên? Giờ thuộc chưa? Đó. Lại nghĩ, ta nghe nói không sân giận là thiên đạo của chư thiên. Từ nay ta đối với mọi việc thế gian hoặc là sợ hãi hoặc là an ổn chẳng khởi sân giận. Ta chỉ nên thọ trì thiên đạo thuần nhất thanh tịnh của chư thiên. Đó gọi là thiên đạo thứ ba của chư thiên. Lại nữa, tỳ kheo, thánh đệ tử tự nghĩ có các học giới, nhớ nghĩ rằng ta đối với giới không khuyết điểm, với Phật, với Pháp, với Tăng và với giới. Các vị nhớ có bốn cái đó là luôn luôn mình nhớ nằm lòng: Phật, Pháp, Tăng và giới mình đã thọ đó. Ta đối với giới không khuyết điểm, tam quy ngũ giới hoặc bát quan trai giới, các vị ráng nhớ, không khuyết điểm, không ô nhiễm, không tạp loạn, giới được bậc minh trí khen ngợi, giới được bậc trí không nhàm chán. Đối với các học giới như thế luôn nghĩ nhớ chân chánh nên tâm tùy hỷ, tùy hỷ nên hân hoan, hân hoan nên thân khinh an, thân khinh an rồi cảm giác thọ lạc, cảm giác thọ lạc rồi được định tam muội, được định tam muội rồi thánh đệ tử nghĩ rằng những gì là thiên đạo của chư thiên. Lại suy nghĩ thêm, ta nghe nói không sân giận là thiên đạo của chư thiên. Từ nay ta đối với mọi việc trong thế gian hoặc là sợ hãi hoặc là an ổn chẳng khởi sân giận. Ta chỉ nên thọ trì thiên đạo thuần nhất thanh tịnh của chư thiên. Cái giới ở trong đạo á, giống như cái pháp luật ở trong xã hội, trong đời. Cho nên các vị thí dụ như xã hội ta quy định cái gặp đèn xanh đèn đỏ, xanh thì đi, đỏ thì dừng, vàng thì chuẩn bị dừng và đỏ dừng. Làm vậy thì có người ta có trật tự thì yên ổn, không kẹt xe. Vì thế nó đơn giản vậy thôi. Đó là trật tự của xã hội. Còn mình tu, mình giữ cái giới mà mình đã thọ làm cho thân mình yên, miệng mình yên, tâm hồn mình yên. Đó, các vị ứng dụng là các vị có kết quả liền à. Chứ đừng có quy y thì làm lễ mà thọ rồi về xếp cất cái giấy quy y trong tủ rồi quên tuốt luốt hết. Thì mới đời sống của mình mới không yên. Chứ mình giữ cho tốt thì mình sẽ được yên. Đó, trên cái hướng về Phật, hướng về Pháp, hướng về Tăng, rồi hướng về giới, đều giữ cái tâm không sân giận và thuần nhất, và hướng đến thanh tịnh thì sẽ được an vui. Làm cho trong sạch, đó là thiên đạo thứ tư của chư thiên. Làm cho trong sạch chúng sanh chưa trong sạch, làm thuần tịnh chúng sanh đã trong sạch. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe lời Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Thì hôm nay dừng ở đây, chúc các Phật tử luôn luôn được an lạc và tinh tấn.